Xin trở lại với tổ Bồ Đề Đạt Ma. Có vị tu thiền là ông Thần Quang, chuyên ngồi thiền, có khi ngồi suốt 5 đến 7 ngày mà tâm lúc nào cũng chạy ngược chạy xuôi, không cách nào để cho tâm mình an được. Ông Thần Quang nghe tin tổ sư Thiền Tông đời thứ 28 của nước Ấn Độ là Ngài Bồ Đề Đạt Ma đến nước Trung Hoa, hiện đang ở chùa Thiếu Lâm, nên ông Thần Quang tìm đến để xin tổ chỉ phương pháp tu Thiền Tông để đạt được đạo thiền. Ông Thần Quang đến quỳ gối ra mắt tổ. Tổ không màng ngó ông Thần Quang mà cứ ngồi quay mặt vào vách đá. Ông Thần Quang có lúc đứng, lúc quỳ suốt 3 ngày sau lưng tổ. Có khi tuyết phủ lên tới đầu gối mà ông Thần Quang cũng không nao núng. Tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy ông Thần Quang quá kiên cường, tổ mới quay mặt lại hỏi ông Thần Quang: "Ông khổ hạnh quỳ sau lưng ta để cầu việc gì?" Ông Thần Quang thưa: "Con xin tổ chỉ dạy cho con phương pháp tu để đạt được đạo vô thượng Bồ Đề." Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: "Đạo vô thượng Bồ Đề là đạo giúp cho ai tu kiên trì mới đạt được. Khi đạt được đạo vô thượng Bồ Đề rồi, người đó sẽ được vượt ra ngoài sinh tử, ra khỏi tam giới, được coi là thầy của người, cũng như làm thầy của cả trời. Ông có chút hạnh khổ nhọc cõng con như vậy mà xin ta chỉ dạy cho ông được sao?" Ông Thần Quang nghe tổ nói như vậy, ông liền xuống nhà trù, lấy con dao chặt đứt cánh tay trái của mình dâng lên tổ, để tỏ lòng thành tâm với tổ. Tổ thấy ông Thần Quang có khí khái như vậy, tổ nhận ông Thần Quang làm đệ tử và đặt tên là Huệ Khả, tức mới có ý chí kha khá thôi. Suốt mấy tháng trời, ông Huệ Khả hầu hạ tổ rất chu đáo. Một hôm, ông Huệ Khả thưa với tổ: "Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy con phương pháp an tâm." Tổ Bồ Đề Đạt Ma biết gã này không biết tâm là gì nên xin ta an tâm. Tổ nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt ông Huệ Khả và bảo: "Ngươi đưa tâm đây, ta an cho." Một câu nói của tổ coi như vô nghĩa, nhưng ông Huệ Khả suy nghĩ, ngài là một vị tổ sư Thiền Tông, được truyền y và bác hẳn hoi, đâu có thể nào nói đùa với mình được. Nên ông Huệ Khả cố gắng nhìn qua nhìn lại, xem xét từ tận đáy lòng mình để tìm tâm. Không thấy tâm mình ở đâu cả, nên ông lễ phép thưa với tổ: "Kính bạch hòa thượng, con tìm tâm không được." Tổ Bồ Đề Đạt Ma nghiêm nghị bảo: "Nếu ông tìm tâm không được, chính chỗ mà ông tìm tâm không được đó, ông nhận biết chỗ thanh tịnh đó, nó là tâm chân thật của ông. Nếu ông nhận ra được chỗ này thì ta đã an tâm cho ông rồi." Ông Huệ Khả bất ngờ nhận ra 2 nguyên lý và trình với tổ Bồ Đề Đạt Ma như sau: "Kính thưa hòa thượng, nhờ hòa thượng dạy rõ con an tâm nên con đã an tâm con rồi." Tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi ông Huệ Khả: "Ông đã biết an tâm rồi, vậy ông hãy trình ta xem coi có đúng như vậy không?" Ông Huệ Khả trình với Tổ Bồ Đề Đạt Ma về chỗ biết an tâm của mình như sau: 1. Kính bạch hòa thượng, cái tâm vật lý của con nó là sinh diệt trong ba thời theo quy luật vật lý. Do vậy, con không thể cho cái tâm vật lý của con an được. Vì sao không cho tâm vật lý của con an được? Vì nó là tự nhiên của vật lý. Nếu con kìm cho nó an, đồng nghĩa con phá bỏ sự tự nhiên của vật lý. Nếu con cố gắng kìm, lâu ngày con sẽ bị điên. 2. Nhờ Hòa Thượng dạy rõ con chỗ an tâm này, con mới biết tâm vật lý của con theo chiều sinh diệt của vật lý. Khi con biết được tâm vật lý đó rồi, con không nhận, tức khắc con bị sức hút cực mạnh vô hình vượt qua một màn trong suốt mênh mông. Con như được rơi vào một khoảng không vô tận và nhìn thấy mười phương chư Phật. Con mới nhận biết đây là bệ tánh thanh tịnh Phật tánh. Trong Phật tánh thanh tịnh, sáng mát, còn có cái ý hay thấy, hay nghe, hay nói, hay biết. Trong chỗ sáng mát thanh tịnh là ánh điện từ quang, tự nhiên trong bệ tánh thanh tịnh Phật tánh. Khi con vào được đây, tức khắc tánh người của con liền mất. Tánh người của con tan mất đó liền, pháp thân thanh tịnh của con hiện ra. Vì vậy, chỗ chuyển thể này, nên hôm nay con mới biết pháp môn thiền tông này quá kỳ đặc. Đưa một người là phàm phu như con để trở thành một đại giác ngộ. Con thấy và biết như vậy có phải không? Kính xin Hòa Thượng dạy con. Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy ông Huệ Khả: con trình bày chỗ thấy và biết của con rất đúng, nhưng còn sai một chỗ. Ông Huệ Khả trình hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma: kính bạch Hòa Thượng, con thấy và biết sai chỗ nào? Kính xin Hòa Thượng dạy con. Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy: nơi mà con vào được đó, ta dạy rõ cho ông biết mấy điểm như sau. Một, khi ông biết được tâm vật lý rồi mà ông không màng đến nó, đồng nghĩa tâm vật lý tự động lìa với ông. Do vậy, các Phật tánh chân thật thanh tịnh của ông được trở về với cái bản thể như như của nó. 2. Ông thấy màn trong suốt, cái màn này là bờ ngăn cách của hải triều âm. Chính cái màn này ngăn giữa bể tánh thanh tịnh Phật tánh bên trong, bên ngoài và sức hút khủng khiếp của vật lý âm dương trong tam giới này. 3. Ông thấy và biết trong Phật tánh có cái tâm là không phải. Vì sao không phải? Vì trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh không có vật chất nên không có tâm, mà trong cái mênh mông trong và sáng đó Như Lai gọi là Phật. Còn những thứ ông thấy và biết đó, nó nằm trong vỏ bọc. Vỏ bọc đó gọi là tánh, nên Đức Phật gọi chung là Phật tánh. Trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh không có tâm, vì trong Phật tánh không có vật chất, nên gọi là tánh thôi, chứ không gọi là tâm được. Khi vật chất duyên hợp mới hình thành ra tâm được. Ông Huệ Khả nghe lời dạy của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ông hết sức vui mừng và hỏi thêm: sao tánh người của con vào trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh lại biến thể thành pháp thân? Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy: phần này khi ông sống thuần thục trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh, tự nhiên ông hiểu. Vì ông mới vào lần đầu nên chưa rõ thông hết. Hôm nay ông hỏi nên ta dạy rõ cho ông biết. Đầu tiên, ông sống trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Phật tánh chỉ có hai phần. Một, vô lượng thọ, tức sống hoài. Hai, vô lượng quang, tức sáng hoài và trùm khắp. Khi Phật tánh vào trong tam giới, nó tạo theo chiều âm thì phải đi trong sáu nẻo luân hồi. Còn nó tạo theo chiều dương thì được tạo nhiều công đức. Vì vậy, khi nó có đại duyên gặp được pháp môn thiền tông của Như Lai dạy, nó thực hành đúng nữa, tự nhiên nó được ánh điện từ quang trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh hút vào. Cho nên, tánh phàm của con người có công đức đó được ánh điện từ quang trong bể tánh chiếu nhuộm nên biến thể là pháp thân thanh tịnh. Vì chỗ biến thể đó nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có đề cập Đức Phật A Di Đà có ba thân như sau: một, vô lượng thọ; hai, vô lượng quang; ba, vô lượng công đức. Nếu ông phát nguyện làm một vị Phật ở nơi nào đó thì sẽ có danh hiệu. Còn ông không phát nguyện mà muốn trở về sống trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh thì ông chỉ có pháp thân thanh tịnh của chính mình thôi. Tên trong vật lý ông muốn sử dụng cũng được, hay không cũng được. Ngài Huệ Khả nghe Tổ Bồ Đề Đạt Ma giải thích tường tận và mạch lạc, Ngài hết sức vui mừng và tạ ơn Tổ. Cũng từ giờ phút này, danh hiệu Huệ Khả bắt đầu có ý nghĩa mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma đặt cho ông. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã biết ông Huệ Khả đã được rơi vào bể tánh thanh tịnh của Phật tánh rồi, nên muốn truyền thiền tông lại cho ông Huệ Khả. Nhưng việc truyền thiền tông này phải được công khai, nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói cho tất cả môn đồ của Ngài biết như sau: ta vâng lời Tổ 27 là Ngài Bát Nhã Đa La sang nước Trung Hoa này để truyền thiền tông lại cho người ở nước Trung Hoa làm tổ thiền tông đời kế tiếp. Để cho công bằng, vậy trong tất cả các môn đồ của ta dạy đạo thiền từ trước đến nay, nếu ai nhận được ý sâu màu của pháp môn thiền tông này, ta sẽ truyền thiền tông lại cho. Để làm tổ sư thiền tông đời thứ 29. Vậy các ông hay bà, vị nào muốn nối tiếp ta làm tổ sư thiền tông đời thứ 29, mỗi người hãy trình sự hiểu biết của mình cho ta xem. Nếu ai nhận ra được chỗ sâu màu của pháp môn thiền tông học này, ta sẽ truyền thiền tông lại và làm tổ sư thiền tông đời thứ 29. Đạo Phó đứng ra thưa: theo chỗ thấy của con, chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, đây là chỗ tu chứng của con. Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: ngươi được phần gia của ta. Bà Ni Tổng Trì đứng ra thưa: theo chỗ tu và hiểu biết của con dụng công tu, thấy được nước Đức Phật A Súc và thấy được nước của Đức Phật A-di-đà. Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: bà được phần thịt của ta. Ông Đạo Dục đứng ra thưa: theo sự tu chứng của con, bốn đại vốn không, năm ấm cũng chẳng có, không một pháp nào là thật cả. Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: ông được phần xương của ta. Ông Huệ Khả đến trước mặt tổ, không nói một lời nào, đứng yên và cúi đầu lễ tổ, rồi lui trở về chỗ cũ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: ông Huệ Khả này, ông nhận được phần tủy của ta, tức ông đã đạt được bí mật thiền tông và đã được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh của ông. Tổ Bồ Đề Đạt Ma liền dạy: xưa kia, Như Lai đem chánh pháp thiền tông học này truyền cho ngài Maha Ca Diếp làm tổ sư thiền tông đời thứ nhất, lần lượt truyền đến ta. Nay ta trao lại cho ông Huệ Khả thay ta làm tổ sư thiền tông đời thứ 29. Ta trao luôn cho ông Huệ Khả 4 món tính vật sau đây để làm tinh. 1. Bát ăn cơm của Như Lai, chính tay của Như Lai tự làm ra. 2. Áo choàng của Như Lai khi ngài đi ra ngoài thất. 3. Trọn gói huyền ký mà Như Lai dạy về dòng chảy của mạch nguồn thiền tông và nhiều pháp môn khác, trong đó có bài kệ truyền thiền tông mà Như Lai đọc truyền cho ngài Maha Ca Diếp. Bài kệ truyền thiền tông này các tổ truyền cho nhau khi vị sau nhận được bí mật thiền tông. 4. Ta sẽ trao cho ông trọn bộ kinh Lăng Già để dìu dắt các môn đồ tu đúng theo chánh pháp thiền tông. Việc truyền thiền tông này 7 ngày nữa ta sẽ truyền. Việc truyền thiền tông này các vị có mặt hôm nay hãy phụ giúp ta tổ chức buổi lễ truyền thiền tông đúng theo quy cách mà Như Lai đã truyền thiền tông cho ngài Maha Ca Diếp, cũng như các tổ đã truyền cho nhau. Trong huyền ký Như Lai có dạy, việc truyền thiền tông chỉ có người đứng ra truyền và người được truyền tham dự thôi. Vì sao hôm nay quý vị được tham dự? Vì buổi kiểm thiền tại Thiếu Lâm tự này, ta đã công khai phổ biến cho quý vị tham dự. Tuy quý vị chưa đạt được bí mật thiền tông, nhưng quý vị đã có tham dự buổi kiểm thiền, nên quý vị được tham dự. Ta dạy riêng ông Huệ Khả, kế tiếp ông phải làm đúng theo quy định mà Như Lai đã dạy trong huyền ký. Ông Huệ Khả nghe lời Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy. Ông tiếp nhận lời dạy của Tổ và nguyện chấp hành đúng mà Như Lai dạy nơi huyền ký. 7 ngày sau, tại chánh điện Thiền Tông, chùa Thiền Tông Thiếu Lâm, Tổ Bồ Đề Đạt Ma làm lễ truyền Thiền Tông cho ông Huệ Khả. Chúng tôi xin nêu nguyên văn buổi lễ truyền bí mật thiền tông này như sau. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đọc: Nam mô giáo chủ Ta Bà, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay là ngày rằm tháng 4 năm Bính Dần. Tại chánh điện Thiền Tông, chùa Thiền Tông Thiếu Lâm, chúng con có hương, đăng, hoa, trà, quả và nhiều vật phẩm kính dâng cúng lên Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh, để chúng con truyền bí mật Thiền Tông cho ông Huệ Khả, là người nước Trung Hoa ở phương Đông này, nối tiếp dòng Thiền Tông mà Như Lai đã dạy cho ngài Maha Ca Diếp. Truyền đến chúng con, khi chúng con chánh thức đọc bài kệ truyền Thiền Tông, chúng con xin